Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 107. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hôn nhân và đời sống cộng đồng, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tít đoạn 2 từ câu 3 đến câu 5 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, trong sự hướng dẫn của Thánh Linh để sống đạo, thì tất cả những thứ tự ưu tiên này đều đi về một hướng, đều được đặt căn bản trên lời của Chúa và trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ tự ưu tiên đối với Chúa, thứ tự ưu tiên giữa vợ chồng, thứ tự ưu tiên giữa cha mẹ và con cái, thứ tự ưu tiên trong sự sống đạo trong gia đình và sự sống đạo trong hội thánh, thứ tự ưu tiên sống bày tỏ tin lành giữa cộng đồng tha nhân. Tất cả những điều này hiệp lại làm một thành một sự kêu gọi thánh cho con dân Chúa, cho tất cả mọi người chúng ta sống động trong Chúa và sống động bởi đức tin. Nhưng rõ ràng là khi sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa không mạnh mẽ, không đúng mức, thì sự liên hệ giữa vợ với chồng cũng rất dễ dàng để lung lay, yếu đuối, gãy đổ. Và khi liên hệ giữa vợ với chồng không mạnh mẽ, không đúng theo lời của Chúa, không đúng theo ý muốn của Chúa, thì ảnh hưởng trên con cái, sự chủ động trên con cái cũng rất giới hạn và cũng rất tối thiểu. Và khi gia đình lộn xộn, tan vỡ, khó khăn, thì sự đóng góp của gia đình hay là của cá nhân trong gia đình vào trong hội thánh sẽ chắc chắn bị giảm thiểu, sẽ chắc chắn bị gián đoạn và chắc chắn không hữu hiệu. Và khi các gia đình trong hội thánh yếu đuối và hội thánh không được mạnh mẽ đúng mức, thì sứ điệp tin lành mà hội thánh rao truyền giữa cộng đồng của những người chưa tin sẽ không còn quyền năng của Chúa, và sự thông công trong hội thánh sẽ mất đi sự quyến rũ đối với những người muốn tìm hiểu đạo Chúa. Cho nên trong phần Kinh Thánh của sách Tít này mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng hội thánh có trách nhiệm liên đới với nhau để gây dựng tất cả những gia đình ở trong hội thánh, và tất cả những gia đình ở trong hội thánh phải được gây dựng trong sự liên đới trách nhiệm mà Chúa giao phó cho hội thánh, luôn luôn với sự quan tâm về ảnh hưởng của lời Chúa trên cộng đồng của những người chưa tin. Vì thế ông dặn dò những người phụ nữ trong hội thánh nhắc nhở với nhau, những người có tuổi nhắc nhở những người trẻ tuổi hơn. Đó là thứ tự ưu tiên của vai trò người phụ nữ, là gây dựng gia đình trong sự tin kính Chúa và sự hầu việc Chúa. Song song với lời dạy dỗ trong Châm ngôn đoạn 14 câu số 1, người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, nhưng kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Gia đình, người ta nói, là một bức tranh chính xác phản ảnh tấm lòng và thứ tự ưu tiên và tâm tình của người phụ nữ gây dựng gia đình đó. Người phụ nữ trân quý gia đình mình, trân quý những người trong gia đình, chồng, con, trân quý trách nhiệm và đặc ân Chúa đặt để mình trong gia đình, thì tất cả những thái độ này sẽ được bày tỏ cách rõ ràng. Và sự thiếu sót hay sai trật của thứ tự ưu tiên này cũng sẽ được bày tỏ cách rõ ràng. Nếu thứ tự ưu tiên của mình đúng với Chúa và đúng trên lời của Chúa, và sự yêu mến của lòng mình đúng với Chúa và đúng với trên lời của Chúa, thì sẽ thấy được kết quả của tất cả những điều đó. Liên hệ đầu tiên của người phụ nữ trong gia đình phải chú ý tới, đó là liên hệ với chồng mình. Phải dạy người đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng. Đây là một chữ đơn giản nhưng rất xúc tích và rất đẹp, đó là trở thành người yêu chồng. Sư đồ Phaolô dùng một danh từ đơn giản, người yêu chồng, người sống cho chồng, người trân quý chồng. Đây là lời diễn tả về người đàn bà tài đức ở trong Châm ngôn đoạn 31 câu số 12, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chẳng hề sự tổn hại. Trân quý chồng, yêu thương chồng, làm lợi cho chồng, chẳng làm tổn hại, chẳng làm mất danh dự, chẳng làm tổn thương. Trong Timôthi nhất đoạn 5 câu 9, nêu cao đức hạnh của một người đàn bà chung thủy, trung tín đối với chồng, với một chồng mà thôi. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, khi nói về tình yêu của người chồng đối với người vợ, thì nói rằng phải yêu như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, và nhắc nhở rằng chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Dĩ nhiên lời dạy dỗ này không giới hạn về tình yêu của chồng đối với vợ mà thôi, nhưng cũng nói về tình yêu của vợ đối với chồng, phó chính mình vì chồng, yêu chồng như chính thân của mình. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Thì ở đây trong phần Kinh Thánh sách Tít, nói về sự liên hệ giữa vợ đối với chồng, thì hiểu rằng vai trò của người vợ là yêu mến chồng, làm cho được gây dựng, lớn mạnh, trưởng thành nhờ sự nâng đỡ, hỗ trợ yêu thương của mình. Giúp đỡ chồng lớn lên ở trong Chúa, trưởng thành ở trong Chúa tới mức độ cao hơn là người chồng có thể tự đi một mình. Làm cho người chồng hữu dụng cho Chúa và mạnh mẽ trong Chúa hơn là người chồng có thể tự một mình gây dựng được. Làm thế nào để người phụ nữ trong hội thánh có thể ảnh hưởng người thiếu nữ trẻ hơn, người phụ nữ trẻ tuổi hơn để có thể yêu chồng lúc chồng khó yêu? Làm thế nào để khuyên những người đang làm vợ phải nâng đỡ yêu thương chồng trong sự kiên nhẫn hết lòng? Khi chính mình có thể chỉ ra rõ ràng lời Chúa đã dạy, và khi chính mình đã đi con đường của sự vâng phục để lại dấu chân của sự trông cậy hy vọng, của sự đầm ấm, ích lợi gây dựng hữu hiệu, trong vai trò của một người vợ dấn thân để yêu Chúa và bày tỏ tình yêu đó, trong thái độ và hành động yêu thương chồng. Cho nên điều mà những người phụ nữ khuyến khích nhau và dạy dỗ nhau, đó là dạy nhau để biết yêu chồng. Đây là cách sống đạo chân chính đẹp lòng Chúa, vâng phục lời Chúa. Sứ đồ Phaolô nói tiếp, phải dạy người đàn bà trẻ tuổi biết yêu con mình, phải dạy người làm mẹ biết yêu con mình. Đây là một điều khá đặc biệt. Một lần nữa, Sứ đồ Phaolô dùng danh từ người yêu con. Ông vừa dùng danh từ cho người làm vợ là người yêu chồng. Bây giờ ông dùng danh từ cho người làm mẹ, đó là người yêu con. Thật ra đây không phải chỉ là lời nhắc nhở người mẹ phải thương yêu con cái. Điều này hẳn chắc không cần nhắc nhở cho nhiều. Nhưng điều cần nhắc nhở đó là người phụ nữ phải đặt con cái mình là thứ tự ưu tiên. Gia đình và chồng con mình phải là thứ tự ưu tiên trên hết dưới sự liên hệ của mình đối với Chúa. Đây là thứ tự ưu tiên cần được bảo vệ. Và đây là một sự nhắc nhở rất cần thiết trong thời đại của chúng ta. Vì thứ tự ưu tiên trong gia đình, thứ tự ưu tiên giữa cha mẹ đối với con cái, và đặc biệt thứ tự ưu tiên của người làm mẹ đối với con cái, đang bị giá trị của xã hội và áp lực kinh tế của đời sống làm cho thay đổi và làm cho đảo ngược rất nhiều. Trong một câu ngắn ngủi ở đây, phải dạy người đàn bà trẻ tuổi trở thành người biết yêu con cái. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở trở lại cương vị đặc thù mà Chúa dành cho những người làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Đó là ảnh hưởng sâu đậm của mình trên đức tin của con cái khi mình sống động trong gia đình với thứ tự ưu tiên của Chúa, với tình yêu của Chúa, với sự dấn thân vâng phục lời Chúa. Và trong sự nối kết đặc thù của người làm mẹ cơ đốc trong gia đình, đó là nuôi dạy con cái để được lớn lên trưởng thành trong Chúa và cho Chúa. Dĩ nhiên không phải người phụ nữ trẻ nào cũng được kêu gọi để lập gia đình và sanh con cái. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 7, Sứ đồ Phaolô dạy dỗ về một ân tứ đặc biệt, đó là ân tứ sống độc thân mà Chúa ban cho một số người. Trong đó có một số phụ nữ mà Chúa dành ra để hầu việc Chúa cách đặc thù trong cương vị của người độc thân. Nhưng với tất cả những người phụ nữ không được ban ơn sống độc thân để sống hầu việc Chúa trong khía cạnh tự do của người độc thân, thì phần lớn sẽ lập gia đình và có con cái. Thì ở đây Sứ đồ Phaolô nhắc lại đặc ân của người làm mẹ, đó là gây dựng con cái trong đức tin. Và điều đó được thiết lập trên thứ tự ưu tiên đến từ Kinh Thánh về vai trò của người làm mẹ, là những người yêu con cái, với thứ tự ưu tiên đầu tư vào cuộc đời con cái để gây dựng chúng nó trở thành người của Chúa. Trong Timôthi nhất đoạn 2 câu số 15, sau khi nói về tội lỗi đến vào trong thế gian trong sự sa ngã của Adam và Eva, đặc biệt là sự thất bại của Eva bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi, thì ông viết: do vậy, nếu người đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Dĩ nhiên chúng ta hiểu trong những sự dạy dỗ khác ở trong Kinh Thánh là không ai có thể qua sự sanh con mà được cứu rỗi linh hồn hay là được sự tha thứ và được sự xưng nghĩa. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng cách viết tắt ngắn gọn để nói về môi trường hữu hiệu và căn bản hơn hết để một người phụ nữ tin Chúa có thể sống đạo, bày tỏ sự cứu rỗi của mình, đó là trong gia đình và trong sự nuôi nấng con cái trong đức tin. Đó là người phụ nữ lấy đức hạnh và bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương, trong sự nên thánh, thì sẽ trong sự dạy dỗ con cái bày tỏ sự cứu rỗi của mình và ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của con cái và ảnh hưởng đến công việc của Chúa trong hội thánh, đem sự cứu rỗi của Chúa rao truyền đến cho những người chung quanh. Sứ đồ Phaolô bây giờ đưa ra một khía cạnh nữa mà hội thánh có thể ảnh hưởng trên gia đình, đó là giúp cho những người làm cha làm mẹ và đặc biệt là những người làm mẹ, những người phụ nữ trẻ tuổi đang làm mẹ làm vợ trong gia đình biết thiết lập ưu tiên rõ ràng và đúng chỗ của gia đình mình và sự đòi hỏi phải đầu tư vào trong gia đình. Nói về phương diện trách nhiệm, sứ đồ Phaolô đã nói với Tít rằng phải dạy dỗ những người phụ nữ có tuổi để trong môi trường ảnh hưởng tự nhiên của sự liên hệ với những người đàn bà trẻ tuổi trong hội thánh. Họ có thể giúp đỡ làm vững mạnh gia đình ở trong hội thánh bằng cách giúp đỡ hỗ trợ những người đang lo cho gia đình của mình thiết lập đúng thứ tự ưu tiên của gia đình. Cho nên sứ đồ Phaolô viết phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng, yêu con. Đây là hai điều mà chúng ta đã đề cập tới. Bây giờ đến điều thứ ba, ông nói biết trông nom việc nhà. Biết trông nom việc nhà. Trong nguyên bản, chữ biết trông nom việc nhà là một danh từ chữ ghép gồm hai chữ công việc làm và chữ nhà. Có thể dịch nôm na tổng quát là người làm việc ở nhà, người làm việc tại gia. Chữ này mang một ý nghĩa đơn giản nhưng thiết lập một ưu tiên hết sức là quan trọng, đó là công việc của người phụ nữ chính yếu là gia đình của chính mình. Gia đình là môi trường làm việc, gia đình là thứ tự ưu tiên, hay là chữ mà chúng ta thường dùng đó là chữ nội trợ. Vai trò chính yếu của người phụ nữ là vai trò nội trợ, lo cho gia đình, lo công việc nhà. Ý nghĩa của chữ dùng ở đây không phải là đòi hỏi người phụ nữ phải luôn luôn ở nhà, không được rời nhà, hay là chỉ làm việc ở trong nhà mà thôi, không được có nghề nghiệp bên ngoài, không được có công việc ở ngoài gia đình của mình. Nhưng ý nghĩa của chữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây, người làm việc ở nhà, người làm việc trong nhà, người nội trợ, thiết lập trọng tâm của công việc của người phụ nữ và thứ tự ưu tiên chính yếu của người phụ nữ, sống lo cho gia đình, sống tề gia nội trợ, với thứ tự ưu tiên là chồng, là con, là công việc gia đình. Nghĩa là trong sự chọn lựa của người phụ nữ, thứ tự ưu tiên luôn luôn là gia đình. Giá trị then chốt cho đời sống là gia đình, là hạnh phúc gia đình. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không đề cập tới thứ tự ưu tiên trên hết và tuyệt đối là thứ tự ưu tiên với Chúa và sự liên hệ với Ngài. Nhưng ở đây dạy dỗ rằng khi người phụ nữ sống động cho nước Đức Chúa Trời và đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa, thì sự bày tỏ của công việc và sự hầu việc của người phụ nữ là ở trong gia đình, qua đặc ân và trách nhiệm mà Chúa giao phó, đó là trông nom cho gia đình, gây dựng gia đình theo ý Chúa, gây dựng gia đình trong Chúa, gây dựng gia đình để hầu việc Chúa. Và chúng ta phải nói ngay rằng trong văn hóa xã hội của chúng ta hiện tại, đây là điều thường được coi là cổ lỗ sĩ, là sự đòi hỏi lạc hậu không thức thời và không thích hợp với vai trò của người phụ nữ trong thế giới văn minh. Sự xung khắc giá trị này không phải chỉ xảy ra giữa sự dạy dỗ của Kinh Thánh về vai trò của người phụ nữ, đặc biệt như ở trong sách Tít mà chúng ta đang học, với văn hóa trong xã hội chung quanh, trong xã hội mà chúng ta đang sống, nhưng cũng với văn hóa trong hội thánh, phần nhiều cũng đang bị rập khuôn vào trong khuôn khổ của xã hội chung quanh. Nghĩa là khi chúng ta nói rằng lời Kinh Thánh dạy dỗ rằng vai trò của người phụ nữ, thứ tự ưu tiên của người phụ nữ là gia đình, công việc chính yếu của người phụ nữ là nội trợ, trong nom việc nhà với thứ tự ưu tiên lo cho chồng, lo cho con, thì chúng ta phải đối diện với những lời phản kháng trong và ngoài hội thánh, cho rằng đây là những đòi hỏi lạc hậu, làm giảm giá trị của người phụ nữ, đặt để người phụ nữ vào trong một môi trường giới hạn, không đủ để phát triển khả năng, không đủ để đeo đuổi những hoài bão, những mục đích trong nghề nghiệp, trong công việc, cách rộng rãi và tự do giống như những người nam, với cơ hội tương đương trong xã hội. Trong môi trường kinh tế hiện tại mà chúng ta đang sống, thường xuyên hai vợ chồng phải đi làm việc ở bên ngoài, nơi sở làm, nơi công ty thì mới có thể thu nhập lo đủ cho gia đình trong sinh hoạt kinh tế hàng ngày. Và thường xuyên người phụ nữ làm mẹ làm vợ trong gia đình gánh một gánh hai đầu, một bên là công ăn việc làm, một bên là trách nhiệm gia đình, lo cho chồng, lo cho con. Và đây là chỗ đứng dưới áp lực nặng nề, và thường xuyên khi con cái còn nhỏ phải giao cho bà nội, bà ngoại hay người bà con gần gũi trong gia đình làm người chăm sóc trực tiếp trong đại đa số thời gian. thì các chị em đang sống dưới áp lực nặng nề này lại phải đứng dưới áp lực của những sự đòi hỏi cổ hủ, lạc hậu, làm cho thêm khó khăn. Nhưng chính vì những áp lực này, chính vì những sự xung khắc trong thứ tự ưu tiên, trong giá trị của đời sống, trong quyết định, cho nên Hội Thánh phải đứng vào chỗ dự phần trách nhiệm, thiết lập và duy trì thứ tự ưu tiên của sự gây dựng gia đình trong đức tin. Và người phụ nữ trẻ là những người đang làm vợ, làm mẹ, là những nhân tố tối quan trọng trong việc gây dựng gia đình. Thì việc tối cần thiết là học hiểu về thứ tự ưu tiên trong lời Chúa được thiết lập cho gia đình và cho vai trò của mình trong gia đình. Đời sống của người phụ nữ, làm mẹ, làm vợ thì đầu tư vào trong gia đình với thứ tự ưu tiên chính yếu. Công việc của người phụ nữ không phải chỉ là nội trợ không mà thôi, nghĩa là không phải chỉ làm công việc trong nhà mà thôi, nhưng cũng có thể lo những công việc đem lợi tức vào trong gia đình. Nhưng luôn luôn với thái độ rằng khi có sự xung khắc về thì giờ, về môi trường hoạt động, về hoài bão cá nhân mà mình muốn đeo đuổi, thì luôn luôn khi có sự xung khắc thì phải chọn gia đình, phải đặt để thứ tự ưu tiên của gia đình trên hết, trên căn bản của đời sống đức tin trong Chúa và sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, để gia đình được gây dựng cách mạnh mẽ trong đức tin, cho mục đích và giá trị đời đời của Chúa. Chúng ta quen thuộc với hình ảnh của người nữ tài đức trong Châm Ngôn đoạn 31. Chúng ta sẽ đọc qua từ câu số 10 để có thể hiểu thêm về lời sứ đồ Phaolô dạy dỗ về tầm mức quan trọng của gia đình trong thứ tự ưu tiên Chúa giao phó cho người phụ nữ làm vợ làm mẹ trong gia đình, nhưng cũng là điều Chúa giao phó cho cộng đồng dân Chúa để thi hành. Châm Ngôn đoạn 31 câu số 10 trở đi: Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ít lợi, chứ chẳng hề bị tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình nàng trồng được một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ít lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay của nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng trong tại cửa thành. Sứ đồ Phaolô dặn dò Tít phải dạy dỗ hội thánh theo đạo lành của Chúa và dạy dỗ những người trong hội thánh đứng vào chỗ cùng nhau gây dựng gia đình ở trong Chúa, gây dựng những gia đình ở trong hội thánh, để những gia đình này cũng có thể sống động trong Chúa và gây dựng hội thánh. Cho nên những người có tuổi, những người đàn bà phụ nữ có tuổi phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Và phải dạy bảo người đàn bà trẻ tuổi phải biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Như vậy, hai khía cạnh mà hội thánh cần giúp đỡ các gia đình để được thiết lập, và ở đây trong sự ảnh hưởng giữa người phụ nữ có tuổi ở trong hội thánh với những người đang làm mẹ làm vợ trong gia đình, trong hai khía cạnh, thứ nhất là vấn đề trách nhiệm với gia đình, yêu chồng, yêu con, trong nom việc nhà, với thứ tự ưu tiên và lòng quan tâm trên hết, đó là gây dựng gia đình trên căn bản của đức tin cho sự hầu việc Chúa và cho giá trị đời đời của nước Ngài. Và thứ hai, khía cạnh thứ hai là vấn đề của đức hạnh, phải nết na, trinh chánh, ở lành, vâng phục chồng. Ảnh hưởng của người phụ nữ đến từ đâu trong gia đình? Đến từ đức hạnh của chính mình, đến từ sự thay đổi ở bên trong, từ sự trưởng thành thuộc linh, được bày tỏ ra trong đức hạnh, thái độ và hành động. Điều mà những người phụ nữ có thể giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi đối với những người trẻ tuổi hơn, là vấn đề nết na, nghĩa là về vấn đề suy nghĩ đúng trên căn bản, giá trị sống được thiết lập cách hẳn hoi, nghĩa là thái độ sống đã được huấn luyện trên lời của Chúa, đã được thiết lập trên giá trị của đức tin, đã được đặt để dưới sự đầu phục, sự hướng dẫn dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh. Đây là chỗ mà sự học hỏi về đạo lành được bày tỏ cách rõ ràng. Người phụ nữ biết giá trị sống, biết mục đích sống, biết thứ tự ưu tiên, biết sự kêu gọi và biết cách để bày tỏ những điều này ra trong đời sống hàng ngày. thái độ của người phụ nữ trong gia đình phải là một thái độ của sự trinh chắn. Ở đây bày tỏ ra trong thái độ và hành động của một người đã biết yêu chồng, sống thỏa nguyện trong sự chung thủy với chồng và gây dựng chồng trở thành người của Chúa. Đây là thái độ sống tìm vẻ đẹp ở bên trong đẹp lòng Chúa mà sứ đồ Phi-e-rơ nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 về sự ăn ở tinh sạch và cung kính của người phụ nữ. Ông viết trong câu số 3, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu kín ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây đức hạnh là sự bày tỏ ra của sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, yên lặng, của một tâm lòng kính sợ Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa và tìm kiếm giá trị trước mặt Chúa. Và thái độ vâng phục chồng cũng được bày tỏ ra từ trên căn bản của một tấm lòng dịu dàng, im lặng trước mặt Chúa. Sự kính sợ Chúa, sự vâng phục Chúa, sự đầu phục Chúa là căn bản của tất cả những nết na, trinh chánh, chung thủy của người phụ nữ trong gia đình. Và ở đây ảnh hưởng của đức hạnh không phải chỉ trong giới hạn của gia đình, trên gia đình của mình mà thôi, nhưng cũng trên cộng đồng của tất cả những người chung quanh nữa. Sư đồ Phaolô nói tóm tắt về ảnh hưởng trên cộng đồng qua chữ biết ở lành. Sống ảnh hưởng, sống ích lợi, sống đem lại sự tốt lành cho những người chung quanh trong cộng đồng của những người chưa biết Chúa. Cho nên gây dựng gia đình vững mạnh là trách nhiệm của hội thánh nữa. Vì công việc của hội thánh được giao phó là công việc thi hành đại sứ mệnh, giảng tin lành, tạo thành môn đệ cho Chúa, là công việc được thi hành qua gia đình ở trong hội thánh và qua cá nhân và ảnh hưởng của từng cá nhân trong gia đình của hội thánh. Sư đồ Phaolô đã khuyên dạy Tít phải dạy dỗ hội thánh để hội thánh đứng trong trách nhiệm giúp đỡ gây dựng gia đình là những gia đình cá nhân ở trong hội thánh, vì những gia đình cá nhân ở trong hội thánh này sẽ giúp đỡ hội thánh trong công việc chung mà Chúa giao phó cho hội thánh để giảng tin lành, thi hành đại mệnh lệnh của Chúa. Và ở đây sư đồ Phaolô nhắc lại sự liên hệ giữa công việc gây dựng gia đình trong Chúa và công việc thi hành đại mệnh lệnh của Chúa. Ông nói hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Đời sống gia đình cơ đốc ảnh hưởng trực tiếp đến công việc mà Chúa giao phó trong sự giảng tin lành. Các gia đình ở trong hội thánh sống đúng theo lời của Chúa, sống bày tỏ thứ tự ưu tiên của Chúa và đức hạnh của những người thuộc về Chúa, thì ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của những người nghe giảng tin lành, nghĩa là cộng đồng xã hội chung quanh nghe đạo tin lành của Chúa và đo lường thẩm định giá trị của sứ điệp mà họ nghe trên thực chất thực nghiệm của những đạo lý này được thi hành qua đời sống của những người trong gia đình hội thánh. Nghĩa là đơn giản và rõ ràng, nếu gia đình ở trong hội thánh sống mâu thuẫn với lời dạy của Kinh Thánh, lời dạy của sứ điệp tin lành, thì chắc chắn sẽ đem lại lời chê bai, thái độ khước từ của những người chưa tin Chúa trong cộng đồng chung quanh. Vì minh chứng duy nhất mà họ có thể thấy được về lẽ thật của Chúa là trong đời sống của những người xưng là con dân Chúa, của những gia đình gọi là gia đình cơ đốc ở trong Chúa, ở trong hội thánh. Cho nên cách mà chúng ta sống trong gia đình, chỗ mà chúng ta thi hành đức tin trong gia đình, ảnh hưởng đến công việc của Chúa cách trực tiếp. Lời dạy của Kinh Thánh là lẽ thật từ nơi Chúa, tự nó đáng tin, nhưng người ta không thể biết được điều đó cho đến khi người ta kinh nghiệm được quyền năng của lời Chúa, và quyền năng của lời Chúa được trông thấy, được quan sát, được đo lường qua sự thay đổi sống đạo của những người trong hội thánh, trong các gia đình thuộc về hội thánh. Cho nên ở đây chúng ta nhắc lại hai điều căn bản trong bài học hôm nay, đó là hội thánh dạy lời của Chúa đến những người có ảnh hưởng để họ giúp đỡ gây dựng gia đình ở trong hội thánh. Và các gia đình ở trong hội thánh phải áp dụng lời Chúa trong ưu tiên, trong phẩm cách và trong các liên hệ để có sự tác động cho vương quốc của Chúa qua đời sống của mình, qua hội thánh của mình đến với cộng đồng chung quanh. Và một lần nữa, cách chúng ta sống trong gia đình và liên hệ của gia đình với hội thánh và liên hệ của hội thánh đối với gia đình có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến vương quốc của Chúa. Và câu hỏi cho mỗi gia đình trong hội thánh và mỗi người trong hội thánh đó là chúng ta có thể sống trong sự liên hệ của mình như thế nào để lời Chúa không bị chê bai, nhưng có quyền năng tác động trên cộng đồng của những người chưa tin, đem họ vào trong sự tin nhận Chúa, sự thay đổi trong Chúa, cho sự sống đời đời và cho sự vinh hiển đời đời của Chúa. Đó là trách nhiệm của chúng ta và đó là đặc ân của chúng ta, của hội thánh và của gia đình và của từng cá nhân trong gia đình, trong hội thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.